Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Phát huy truyền thống tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Những năm qua, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển chung đó có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 19 tháng 10, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Hoàng Thị Hoa, chủ nhiệm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, chuyên gia đô thị cao cấp làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả triển khai dự án này trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn trên 87,6 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 1.840 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới là trên 61 triệu đô la Mỹ, nguồn vốn đối ứng trên 26,6 triệu đô la Mỹ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, Ngân hàng Thế giới và tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt dự án. Đến nay, 13 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, trong đó có 5 công trình cầu đường, 2 công trình thoát nước môi trường, 3 công trình nâng cấp khu dân cư thu nhập thấp, 3 công trình đầu tư xã hội. Các công trình sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã đem lại lợi ích trực tiếp cho gần 289.000 người dân sinh sống tại các khu vực có công trình dự án, đồng thời tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Tại hội nghị, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã trao đổi làm rõ một số kinh nghiệm của địa phương trong quá trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định thành phố Thái Nguyên là địa phương thực hiện rất tốt dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cảm ơn các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã luôn quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng thành phố Thái Nguyên trong suốt quá trình triển khai dự án tại địa phương. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 667 hộ nghèo, 657 hộ cận nghèo và trên 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố quan tâm thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác giảm nghèo, như ưu tiên thực hiện các chính sách, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện. Kết quả 9 tháng năm 2022 đã có trên 300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng doanh số cho vay trên 17 tỷ đồng. 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. 100% người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin và các dịch vụ văn hóa. Từ nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo trợ trẻ em trao tặng gần 200 suất quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 400 triệu đồng. Thời gian qua, phường Phú Xá đã có nhiều hoạt động phong phú nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo 13 tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ làm nòng cốt, ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số như Thái Nguyên ID, C Thái Nguyên, sổ tay đảng viên, dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNEID, truyền thông về sàn thương mại điện tử postmart.vn, vosso.vn, phổ cập kỹ năng số để người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Bên cạnh đó, phường đã tích cực tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia, công cuộc chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, tuyên truyền bằng hình thức trực quan như căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường và nơi tập trung đông người. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các sản phẩm số nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích chuyển đổi số. Chiều ngày 19 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ dân phố 10, phường Quan Triều phối hợp tổ chức khánh thành công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tổ dân phố 10, phường Quan Triều hiện có gần 240 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tổ luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tính đến nay, tổ có 2 đội bóng chuyền hơi nam nữ và 1 đội bóng bàn hoạt động thường xuyên, thu hút trên 40 người ở nhiều lứa tuổi tham gia. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa của tổ đạt từ 99% trở lên, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tại chương trình, Đoàn phường Quan Triều đã bàn giao công trình cho cấp ủy, chi bộ và nhân dân tổ dân phố. Công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục liên hoàn là tập tay vai, xoay eo, đi bộ, tập bụng với tổng giá trị công trình khoảng 40 triệu đồng. Kinh phí xây dựng do Đoàn Thanh niên phường và tổ dân phố 10 vận động ủng hộ từ nguồn xã hội hóa. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công trình không chỉ giúp mọi tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố số 10 phường Quan Triều rèn luyện nâng cao thể chất, đời sống tinh thần mà còn góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 9 tháng qua được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong kỳ, thành phố đã tiếp thường xuyên 265 lượt công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo thành phố 37 buổi với 37 công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ 788 đơn, trong đó có 600 đơn đủ điều kiện xử lý. Số đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố là 316 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền 284 đơn. Các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Không có vụ việc tập trung khiếu kiện đông người. Kết quả đã giải quyết xong 296 trên 316 đơn, đạt 93,7%. Đang kiểm tra xác minh 20 đơn, bằng 6,3%. Thưa quý vị và các bạn, cùng cả nước, phụ nữ Thái Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. Và ở bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ Thái Nguyên cũng luôn tỏa sáng bởi sự kế thừa, phát huy những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp, tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang. Không chỉ là người giữ lửa trong gia đình, mà phái đẹp luôn có ý thức phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng sống để đóng góp cho xã hội những điều cao đẹp nhất. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Vâng, đất nước Việt Nam trải dài hơn 4.000 năm lịch sử, thời đại nào cũng xuất hiện những liệt sĩ anh hùng. Từ 8 chữ vàng, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đến 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gồm tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang, là cả một bản trường ca đi cùng năm tháng. Phái đẹp các thế hệ lớp sau, theo lớp trước, kiên gan, bền bỉ, anh hùng trong chiến đấu, năng động trong sản xuất kinh doanh, chủ động tự tin tham gia hội nhập thế giới. Hiện Thái Nguyên có hơn 35.000 đảng viên nữ, hơn 50 cán bộ nữ trực tiếp tham gia cấp ủy và đảm trách công tác lãnh đạo, gần 200 nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban chuyên môn và tương đương cấp tỉnh, hơn 200 nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban ngành chuyên môn cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt 28,78%, cấp huyện đạt 28,84%, cấp xã đạt 26,25%. Ở vị trí nào, phái đẹp cũng là người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, nhất là ở thời đại công nghiệp 4.0. Trẻ em phụ nữ luôn bứt mình vượt qua những rào cản, định kiến xưa cũ để từng bước hoàn thiện bản thân. Quan niệm xã hội về công, dung, ngôn hạnh thời hiện đại cũng khác. Cởi mở nhưng nếp nang bởi truyền thống, bản chất văn hóa dân tộc ngấm vào sâu thẳm lòng người. Nam nữ bình quyền, thể hiện cao nhất qua công tác bình đẳng giới. chị em được quan tâm hơn trong học tập, làm việc và phấn đấu. Với hơn 40 nữ giáo sư, phó giáo sư, hơn 400 nữ tiến sĩ, trong giai đoạn 2016-2021, Thái Nguyên có gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, thì gần 50% do cán bộ nữ làm chủ. Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, 23 nữ phóng viên đạt giải báo chí quốc gia và giải Búa Liềm Vàng. Trong thể thao, toàn tỉnh có 970 nữ vận động viên đạt giải tại các giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế và khu vực. Đặc biệt, chị em là người dân tộc thiểu số, không ngừng khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, cũng như gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống của dân tộc mình thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn sướng dân gian, trang phục truyền thống và những hương ước, quy ước trong nếp sống của cộng đồng. Bằng nhiều cách làm, phái đẹp tích cực giới thiệu quảng bá với bạn bè năm châu bốn biển về đất và người Thái Nguyên. Trong sản xuất kinh doanh, trẻ em tích cực trau dồi chuyên môn, nâng cao tay nghề, thích ứng công nghệ mới. Các chị được xã hội tôn vinh là những bông hồng vàng, doanh nhân vàng, nữ doanh nhân tiêu biểu cấp quốc gia và khu vực ASEAN. Hàng nghìn lao động địa phương được các nữ doanh nhân tạo việc làm. Theo đó là hàng nghìn gia đình có cuộc sống ổn định. Hay như mới đây, tại lễ tôn vinh trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các bộ ngành liên quan tổ chức, Thái Nguyên có thêm một nữ doanh nhân ngành chè được vinh danh. Trước đó, Thái Nguyên đã có hai nữ giám đốc chuyên về chè được vinh danh là nông dân tiêu biểu xuất sắc trên cả nước. Các chị cùng bao nông dân đã làm nên thương hiệu chè Thái Nguyên nức tiếng. Vẫn là các chị, những người có sản phẩm chè giành giải thưởng chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ và đạt OCOP cấp quốc gia 5 sao. Thời công nghệ số, phái đẹp Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình, nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Ở mọi độ tuổi, phái đẹp luôn đẹp, vì họ đảm nhận nhiều thiên chức, làm bà, làm mẹ, làm vợ và làm con. Ghi nhận ở mọi phong trào thi đua yêu nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn phát huy vai trò tập hợp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hiện toàn hội có hơn 260.000 hội viên, hơn 70% trong số đó ở độ tuổi lao động, học tập, cống hiến. Tỷ lệ lao động nữ chiếm 50,6% lực lượng lao động toàn tỉnh. Mỗi phụ nữ là một bông hoa đẹp. Các chị đã và đang trực tiếp đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xin được mừng tặng cho nửa bầu trời còn lại của phái mạnh những bông hoa tươi thắm và sự trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập về thành phố Thái Nguyên từ năm 2017, xã Sơn Cẩm trở thành địa phương cửa ngõ phía Bắc của thành phố với 16 xóm, gần 3.800 hộ và trên 15.500 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, điều hành của chính quyền địa phương, xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung đó. Có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn xã đã được quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng một số cụm công nghiệp với quy mô hàng chục nghìn hecta, có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động của hàng chục nghìn người trong thời gian sắp tới. Đây chính là lợi thế và điều kiện thuận lợi để Sơn Cẩm thu hút đầu tư, vươn lên bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, cấp ủy chính quyền xã đã luôn quan tâm tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Toàn xã hiện có 39 doanh nghiệp và trên 200 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Những năm qua, các doanh nghiệp luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung ở địa phương. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cũng chính vì cái sự hoạt động của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã đưa Sơn Cẩm thành một xã phát triển về cái thu nhập bình quân đầu người ngày được nâng cao và tăng cái thu nhập ngân sách nhà nước trên địa bàn. Cho tới nay thì xã Sơn Cẩm cũng đã có nguồn thu cân đối được với thu chi ngân sách tại địa phương.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn áp lực cho doanh nghiệp. Nhưng với bản lĩnh kiên trì, nhạy bén, nhiều doanh nghiệp của xã vẫn duy trì ổn định sản xuất và không ngừng phát triển lớn mạnh. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, là đơn vị có tiếng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại khu vực miền núi phía Bắc. Những năm qua, công ty đã tiếp tục tập trung đầu tư mở rộng nhà máy luyện trì và khai thác đá Thạch Anh tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn trên tổng diện tích 80 ha, đồng thời đầu tư trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại nên tổng sản lượng các sản phẩm của công ty cung ứng ra thị trường liên tục tăng qua từng năm. Doanh thu bình quân đạt hàng trăm tỷ đồng trên năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Ngoài ra, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động với mức lương bình quân trên 8 triệu đồng trên người trên tháng. Mặc dù rất thành công trong sản xuất kinh doanh ở địa phương khác, nhưng với gốc rễ là người con của quê hương Sơn Cẩm, nên ông Lương Hải Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ, vẫn quyết định gắn bó với mảnh đất quê hương và đứng ra vận động thành lập hội doanh nghiệp xã. Hội được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2019 và trở thành mái nhà chung cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Từ khi sinh hoạt trong hội doanh nghiệp, các hội viên đã có cơ hội được giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, ngay trong khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn vẫn vững bước đi lên. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại Nhân Đức. Với gần 10 năm thành lập, công ty đã tạo dựng được uy tín bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị, phục vụ khai thác khoáng sản và lâm sản. Hiện nay, công ty đã đầu tư hệ thống các trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng thời tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động và tuyển chọn kỹ sư lành nghề về làm việc. Bởi vậy, ngay trong khó khăn của đại dịch COVID-19, công ty vẫn đạt mức doanh thu hàng trăm tỷ đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động, với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng trên người trên tháng. Ông Hà Như Quỳnh, giám đốc công ty cơ khí và thương mại Nhân Đức cho biết.
Trong quá trình sản xuất thì không may là cũng có cái dịch bệnh xảy ra. Thì công ty cũng cố gắng là khắc phục bằng mọi biện pháp, áp dụng các cái biện pháp theo đúng cái 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra thì công ty cũng vẫn duy trì sản xuất và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch là đảm bảo cái khoảng cách an toàn, hay là áp dụng cái phương án công nghệ vào cái thương mại điện tử.
Là công nhân tại công ty cơ khí và thương mại Nhân Đức đã nhiều năm nay, anh Trần Văn Hanh cho biết.
Vào đây thì công ty là tạo điều kiện cho anh em công nhân với cả tôi là công việc ổn định. Lương lậu là cũng thỏa đáng với anh em. Chế độ bảo hiểm có đóng bảo hiểm. Chính vì thế mà tôi cũng gắn bó với công ty lâu dài. Tôi cũng mong là công ty là công phát triển càng ngày càng phát triển lên để cho anh em có nhiều việc làm để sau này ổn định cuộc sống.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm gắn bó với ngành gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển Nhật Đức ở xóm 8, xã Sơn Cẩm cũng là một điển hình trong phát triển sản xuất kinh doanh của xã. Hiện nay trên diện tích 6.000 m2, công ty đã đầu tư hệ thống nhà xưởng khang trang với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động với mức lương bình quân khoảng 10 triệu đồng trên người trên tháng. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 700 khối gỗ các loại, bao gồm cả gỗ dùng làm nguyên vật liệu xây dựng các công trình và đồ gỗ nội thất cao cấp. Cùng với xưởng sản xuất gỗ, công ty cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi tham quan mua sắm hàng trăm sản phẩm với rất nhiều mẫu mã đa dạng, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng. Bà Lê Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phát triển Nhật Đức cho biết.
Là tôi yêu thương cái nghề gỗ là rất là tâm huyết. Năm nay được 32 năm trong nghề rồi. Tuổi đời 46 tuổi, 32 năm trong nghề rồi. Và rất là tâm huyết những cái nghề gỗ này. Và đã lựa chọn ra những cái hạng mục và chủng loại gỗ. Gỗ nào tốt và bền nhất thì tôi lựa chọn ra những cái sản phẩm để cho người dân tiêu dùng.
Với mục tiêu đoàn kết, tập hợp các doanh nghiệp, những năm qua, Hội Doanh nghiệp xã đã thực hiện tốt công tác phát triển hội viên. Hiện nay trong tổng số trên 60 hội viên có cả những người sinh ra và lớn lên ở Sơn Cẩm, nhưng kinh doanh ở các địa phương khác cũng sẵn lòng về sinh hoạt hội tại địa phương. Ông Vũ Đình Hào, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn tại Thái Nguyên là một hội viên như thế. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Đình Hào, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn tại Thái Nguyên cho biết.
Tham gia hội doanh nghiệp của Sơn Cẩm, trao đổi kinh nghiệm này, giúp đỡ nhau trong cái việc kinh doanh sản xuất. Tôi thấy cái đấy là cái mục đích đấy là cũng là rất tốt. Chính vì thế từ khi công ty cổ phần Bắc Cạn chuẩn thành lập chi nhánh ở dưới Thái Nguyên này, từ cuối năm 2019 cũng tôi đã tham gia vào hội doanh nghiệp của Sơn Cẩm.
Với tấm lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm của những doanh nhân, thời gian qua các hội viên hội doanh nghiệp xã cũng tích cực tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo để chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ Tết, tặng quà hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Nói về mục tiêu phát triển của hội doanh nghiệp xã trong thời gian tới, ông Lương Hải Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ tổ chức Đại hội Doanh nghiệp khóa 1 của năm 2023 thì tới và tổ chức các cái hoạt động phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của hội, hợp tác phát triển và thu hút sử dụng tham gia của nhiều hội viên khác. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hội doanh nghiệp trong thời gian tới.
Có thể thấy, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Sơn Cẩm đã và đang nỗ lực hết mình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo khí thế và động lực mới trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trong đó, hội doanh nghiệp xã sẽ tiếp tục là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội hợp tác liên kết trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, đóng góp xây dựng và phát triển xã, xứng tầm là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế ở phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao cống hiến đóng góp của đồng chí Võ Văn Ngân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 1902-2022. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân. Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân yêu nước và có truyền thống cách mạng ở ấp Bình Tả, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn xưa, nay thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời niên thiếu, Võ Văn Ngân đã rất ham học hỏi và có tinh thần tự lực vươn lên. Ngay từ nhỏ, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, đồng bào sống cơ cực, lầm than dưới ách quân xâm lược, chịu ảnh hưởng từ truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, đặc biệt là người anh trai Võ Văn Tần, nên Võ Văn Ngân sớm hình thành tình cảm yêu nước, thương dân sâu sắc. Những năm 20 của thế kỷ 20, người thanh niên Võ Văn Ngân lên Sài Gòn gia nhập Hội Kín Nguyễn An Ninh, tức thanh niên cao vọng đảng, rồi vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1929, đồng chí Võ Văn Ngân tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở làng Đức Hòa. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Võ Văn Ngân là đảng viên chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Chợ Lớn, lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1930 tại làng Đức Hòa. Tháng 5 năm 1930, khi quận ủy Đức Hòa thành lập, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu vào quận ủy do đồng chí Võ Văn Tần làm bí thư. Ngày 4 tháng 6 năm 1930, đồng chí cùng quận ủy Đức Hòa thực hiện chỉ đạo của Liên tỉnh ủy phối hợp lãnh đạo cuộc biểu tình chống Pháp lớn nhất Nam Kỳ diễn ra tại quận lỵ Đức Hòa. Sau cuộc biểu tình trên, đêm 22 tháng 9 năm 1930, nhà cầm quyền Pháp điên cuồng ra lệnh truy lùng những người cộng sản. Đồng chí Võ Văn Ngân phải lánh sang Hóc Môn, Gia Định để tiếp tục hoạt động. Cuối năm 1931, nhiều đồng chí tỉnh ủy Gia Định bị địch bắt, đồng chí Võ Văn Ngân cùng anh trai Võ Văn Tần ra sức khôi phục lại các cơ sở đảng và cùng với các đồng chí khác lần lượt lập lại quận ủy Gò Vấp, Hóc Môn, tái lập tỉnh ủy Gia Định, được xứ ủy chỉ định làm bí thư tỉnh ủy Gia Định. Năm 1939, đồng chí Võ Văn Ngân về làm bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn thay đồng chí Võ Văn Tần, góp công sức vào việc khôi phục tổ chức, củng cố cơ sở đảng ở cả hai tỉnh Chợ Lớn, Gia Định trong thời kỳ thoái trào 1931-1933. Đầu năm 1933, đồng chí Võ Văn Ngân vừa là bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn, vừa là thành viên của Đặc ủy Vàm Cỏ Đông. Đầu tháng 3 năm 1935, được tổ chức đảng tín nhiệm bổ sung vào xứ ủy, trực tiếp về phụ trách Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn và được cử đi dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất họp ở Macau, Trung Quốc, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu là một trong 9 ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau Đại hội Đảng Toàn quốc, đồng chí Võ Văn Ngân trở về Nam Kỳ hoạt động trong hoàn cảnh 8 ủy viên Trung ương Đảng lần lượt sa lưới mật thám, xứ ủy lại bị vỡ. Võ Văn Ngân cùng các đồng chí khác kiên trì khôi phục lại xứ ủy và trực tiếp làm bí thư xứ ủy. Năm 1936, tại Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy do đồng chí Võ Văn Ngân làm bí thư, hàng trăm ủy ban hành động ra đời. Đảng đưa người ra công khai ứng cử vào Hội đồng Quản hạt thành phố. Đồng chí trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc meeting, biểu tình, đòi quyền dân sinh, dân chủ tại Sài Gòn, Chợ Lớn. Tháng 3 năm 1937, sau hội nghị mở rộng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Ngân chuyển bệnh nặng. Trung ương Đảng quyết định để đồng chí nghỉ dưỡng bệnh lâu dài và chỉ định đồng chí Võ Văn Tần thay làm bí thư xứ ủy Nam Kỳ, bổ sung vào Trung ương Đảng. Năm 1938, đồng chí Võ Văn Ngân được xứ ủy chuyển từ Bình Lý về Gia Đình ở ấp Bình Tả, làng Đức Hòa chữa bệnh. Nhưng do bệnh nặng, đồng chí từ trần vào ngày 29 tháng 10 năm 1938 khi mới 36 tuổi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.